Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 32, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Chương 5, mơ màng người xưa. Thầy Phan Vĩnh Xuân làm ký lục tại tòa Bố Mỹ Tho hơn 8 năm. Thầy đứng thông ngôn và làm việc cũng như mấy thầy ký khác. Thầy không có quyền mà trừng trị ai, cũng không có thế mà đâng đỡ ai. Thầy chỉ giữ bốn chữ thanh cao, chánh trực. Dẫu gặp trường hợp nào, thầy cũng không quên bốn chữ đó. Người ta đương than phiền về thói bốc lột, thì Vĩnh Xuân giữ thanh liêm. Người ta đương đau khổ với sự hiếp đáp, thì Vĩnh Xuân giữ chánh trực. Người ta đua nhau, hống hách xa hoa, thì Vĩnh Xuân an phận thanh bần, vui thú phong lưu, chơi cách cao thượng. Vĩnh Xuân cư xử trong vòng nghĩa nhân, kiệm ước, khiêm nhường, ôn hòa, giúp người chứ không hại người. Ai phải thì gần, ai không phải thì lãnh xa, không du bợ, nịnh hót ai, không thù oán, giận hờn ai. Thầy chỉ ăn ở như vậy đó mà thôi, chứ không mong học thói anh hùng hay quân tử gì hết, mà cũng được công chúng gần xa ngợi khen, kính mến. Thậm chí mấy người xăm xi chê thầy khờ khạo, không biết thừa cơ hội mà làm giàu, nhưng trước mặt họ cũng phải kiêng nể, phải sụt sè nhường bước. Khi Vĩnh Xuân cưới được vợ giàu, thì thầy không đổi cách ăn ở, thì người ta chưa nói gì, đến chừng thầy ưng thuận để bỏ người vợ quý ấy, quý là tại có gia tài sau lưng, để bỏ mà thầy không một chút buồn tiếc, chừng đó người ta mới chắc lưỡi lắc đầu, mới hiểu thầy ái mộ thứ gì quý hơn bạc tiền, vườn ruộng. Mà thiệt, Vĩnh Xuân rứt bỏ Cẩm Nhung được rồi, thầy không buồn, không tiếc, không giận, không phiền chút nào hết. Thầy gỡ rồi xếp mà cất tấm hoàng có thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp của mấy ông mấy thầy chúc mừng cho thầy lúc cưới vợ. Thầy để cho mẹ vui chơi săn sóc Vĩnh Tân, chăm non dỗ ăn dỗ ngủ. Thầy hòa đờn làm thi với ông Kinh Lương, vui chơi hoài không nhạt không chán. Đêm nào không đờn không làm thi thì Vĩnh Xuân trong đèn ngồi tại bàn viết hoặc đọc sách, hoặc xem luật lệ hành chánh để mở rộng kiến thức và rành rẽ nghề nghiệp thêm, mà hễ ngồi lại bàn thì thầy chẳng khỏi nhìn bút tích của Cúc Hương, có khi nhìn trót nửa giờ, rồi lơ lửng thầm hỏi, Cúc Hương đầu thai trong nhà nào ở đâu, năm nay cô được bao nhiêu tuổi? Năm nay Vĩnh Xuân ăn lương lớn rồi, số lương châu cấp cho gia đình xài không hết, thế mà bà Hương Văn vẫn còn gói bánh ú bánh tét mà đếm cho bạn hàng hoài, vì thiếm tư cao cứ theo nói, gói bánh không cực khổ gì, là bánh ngon bán đắt, mỗi tháng có lời đến 40-50 đồng, nếu dạt nghề thì uổng lắm. Bà khai, qua thăm Vĩnh Xuân thường thường, lần nào qua cũng có cho đồ, khi thì cho trà ngon, khi thì cho xoài mít hoặc cau dừa, anh em gặp nhau cũng vui vẻ thân thiện như hồi trước, nhưng cả hai không bao giờ nhắc tới Cẩm Nhung. Bà chủ Thiệu cũng có qua thăm chị Xuôi với cháu ngoại, lần đầu vì thẹn nên bà bờ ngỡ không vui, chừng thấy chị Xuôi vẫn niềm nở như xưa, mà chàng rể đi làm việc, về cũng chào mừng đủ lễ, thì bà hết ái ngại nữa, nên vài ba tuần, bà qua thăm một lần, qua thường, tự nhiên quen với Vĩnh Tân, rồi bà ngoại với cháu ngoại vui vẻ nói chuyện với nhau, gây được cảm tình, không còn ngần ngại gì nữa. Bà Hương Văn thấy con đã để vợ, song vẫn còn thân thiện với mẹ vợ như xưa, lại bà thấy bà chủ qua thăm thường, nếu mình á không thăm lại thì thất lễ, nên rủ bà Kinh đi thăm bà chủ, đặng đem Vĩnh Tân qua bên nhà ngoại chơi. Hai bà qua chợ cũ mấy lần, mà không lần nào thấy dáng Cẩm Nhung, lại cũng không nghe bà chủ nói tới. Bà Kinh có tánh hay lục lạo, nhưng thấy bà chủ không nhắc tới Cẩm Nhung, bà không nỡ bươi đống tro tàn vì sợ nó bay bụi, nhưng bà cứ tìm người quen mà dò dẫm suốt cả năm rồi mới nghe tin chắc chắn mà nói lại cho bà Hương Giang hay. Theo lời của người trong xóm nói với bà thì được án tòa cho phá hôn thú rồi, Cẩm Nhung qua ở với anh Tư Thông bên Bến Tranh. Cách ít ngày có sanh một đứa con gái, nhưng vì có buồn rầu nên thai không được mạnh, đứa con gái tội lỗi đó sanh được có mấy ngày rồi nó chết. Cô Cẩm Nhung đau hơn một tháng, chừng có mạnh rồi, ba Khai mới cho xe rước cô qua chợ cũ mà ở. Từ ấy đến nay, Cẩm Nhung mặc đồ vải, tối ngày ở trong nhà, hoặc nhà bếp, chứ không được léo lên nhà trên. Bây giờ cô ốm teo, hai má cóp, cặp mắt sâu, cái sắc đẹp ngày trước 10 phần, bây giờ chỉ còn vài 3 phần. Mỗi lần bà Hương Giang đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ, thì có Cẩm Nhung chạy ra giường mà trốn, không dám cho con với mẹ chồng cũ thấy mặt cô. Bà Hương Giang nghe như vậy thì bà động lòng, bà khen ba Khai trị gia thiệt nghiêm, em phạm tội, phải sống mà đền tội, nhưng sống hèn hạ, u sầu, chứ không sống được cao sang vui vẻ nữa, mà bà tội nghiệp cho thân phận Cẩm Nhung, rủi, xa chân sẩy bước, mà cảnh đời tươi cười hóa ra cảnh đời thê thảm. Thầy Thúc Hoàng ở căn phố giữa ông Kinh với Vĩnh Xuân, thầy trả phố đặng lên cầu kho, trên Sài Gòn mở tiệm coi mạch và hút thuốc bắc với cao đơn hưởng tán. Bà Hương Giang đã có tiền dư được 400-500, thấy còn hay có khách tới chơi, mà ở một căn chật hẹp tiếp khách bất tiện, và tính với bà Kinh tỏ ý muốn mướn luôn căn nhà của thầy Hoàng, đặng dọn ở hai căn cho rộng rãi. Bà Kinh tán thành gì ấy lắm, bà nói mướn thêm căn đó để riêng cho Vĩnh Xuân, hai người qua lại đừng chơi với nhau thuận tiện không biết chừng nào. Tối bữa đó, hai bà nói cho Vĩnh Xuân với ông Kinh hay, hai người này chịu liền, bà Kinh mới lãnh đi nói với chủ phố mà mướn. Sớm mai ba Khai đi chợ, ghé giao bánh trái của bà chủ gửi cho Vĩnh Tân, cậu gặp thợ của chủ phố sai ra coi, đặng dậm vá và sơn phết căn nhà trống đó cho sạch sẽ, đặng thầy Thông ở. Cậu khuyên bà Hương Giang, nhân dịp có sẵn thợ, bà biểu phá vách phía trong làm cửa, đặng thông hai căn với nhau để qua lại cho tiện. Bà chịu, cậu chỉ thợ trổ cửa rồi cậu về. Đến xế mát, bà chủ Thiệu qua nữa, bà thăm chị Xu với cháu ngồi, bà coi căn nhà thợ đương làm, rồi đi luôn qua thăm bà Kinh. Từ lúc không có mặt chị Xuôi, bà chủ mở khăn nhỏ lấy 10 tấm giấy xăng để trên ô trầu mà nói với bà Kinh.
Thưa nay, tôi cũng có ý muốn giúp cho thầy Thông sắp đặt bề ăn ở cho nó sung sướng. Mà nói cách nào thầy cũng không chịu, bận vợ chồng phải lìa nhau. Tôi muốn cho thầy 5-3 ngàn hoặc mua nhà cho thầy ở, mà thằng ba tôi nói hết sức, thầy cứ từ chối hoài. Hôm nay thầy chịu dọn một căn riêng, đặng ở cho thông thả mà tiếp khách. Thầy phải mua sắm đồ đạc cho tốt, đặng dọn coi cho được. Tôi muốn chịu tiền cho thầy mua sắm đồ, mà hồi trước thầy không còn chịu thọ đồng tiền của tôi. Bây giờ tôi nói ra tôi sợ thầy từ chối nữa. Tôi nói với chị Xui của tôi, thì tôi sợ chị cũng không chịu. Thầy Thông thanh bạch như vậy, lẽ nào chị Xui tôi làm trái ý thầy? Vậy tôi gửi 1 ngàn cho bà. Bà thừa lúc nào chị Xui tôi vui, bà to nhỏ cắt nghĩa sự thành tâm hảo ý của tôi cho chị biết. Rồi hai bà dùng số tiền này mà sắm đồ cho thiệt tốt nha, đặng dọn coi cho vui. Nếu cần phí dùng thêm 1-2 ngàn nữa mới đủ mua, thì bà cứ cho tôi hai, tôi sẽ đưa nữa. Thằng ba tôi nó cứ theo căn dặn phải mua đồ cho tốt, đừng có hợp tiện. Nếu muốn mua bàn ghế hay tủ giường thứ gì ở đây không có, thì bà cho nó biết nha, nó sẽ lên Sài Gòn mua đồ trở về cho. Nó muốn lãnh dọn nhà cho thầy Thông hẳn hồi, nhưng nó sợ thầy Thông không chịu, nên nó không có dám ra mặt. Vì vậy, tôi cậy bà lập thế làm giùm cho nó êm nha.
Bà Kinh biết bà chủ với bà Khai thành thiệt quý trọng Vĩnh Xuân và hảo tâm giúp đỡ để tỏ lòng mến tiếc, chứ chẳng có ý gì khác. Bởi vậy, bà chịu lãnh điều đình với bà Hương Giang đặng lo dọn nhà cho Vĩnh Xuân mà không cho thầy biết có mẹ con bà chủ nhúng tay vào. Bà lấy 1.000 đồng bạc mà cất, sợ rủi bà Hương Giang lại bà thấy thì bại lộ mưu kế. Trong lúc gần dọn nhà, bà Kinh mới tỏ riêng sự bà chủ giúp tiền cho bà Hương Giang hay, và giữ kín đừng cho Vĩnh Xuân biết. Bà Khai qua hàng ngày dắt hai bà đi lựa đồ mà mua, ở Mỹ Tho thì có bàn ghế tủ dáng mua được. Bà Khai lãnh tiền lên Sài Gòn mua 1 giường sắt, 1 đồng hồ treo với 1 bộ đồ rửa mặt mà trở về. Nhờ ba bà giúp một, thành thử căn nhà của Vĩnh Xuân ở thiệt đẹp đẽ, có đủ đồ, bên căn cũ đem qua chỉ có cái bàn viết, cái tủ sách với cái khuôn kính lợp bút tích cúc hương mà thôi. Vĩnh Xuân càng thấy bữa, càng có thêm đồ, mà đồ nào cũng quý giá, thì hỏi mẹ, tiền đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy? Bà Hương Giang nói tiền bà bán bánh có lời để dành mấy năm nay, nên bây giờ có dịp thì xài, cất làm chi nữa? Vĩnh Xuân không tin, có ý nghĩ mẹ vay mượn của người khác hoặc có bà chủ tiếp sức. Thầy hỏi bà Kinh thì bà Kinh cũng nói y như bà Hương Giang, bởi vậy thầy bí lối, hết nói được nữa. Vì vậy, ở tới 2 căn mà con sen lại xin thôi, bà Hương Giang phải mướn thằng Ca 17 tuổi, ở phụ với thím Tư Cam, giặt đồ cho Vĩnh Xuân và ban đêm có khách, nó lo trà nước cho tiện. Thằng nhỏ thiệt là giỏi, lệ làng, vui vẻ, mua lá chuối, đi chợ, phụ nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, làm việc nào cũng gọn. Vĩnh Xuân được sống tự do một mình trong một căn nhà có đủ tiện nghi mà rèn tập văn chương. Nhóm bạn cầm thi, thầy lưu tâm vào đèn sách công phu, mê mẩn với phong lưu thú vị. Đêm nào, ông Kinh cũng qua mà đàm đạo, rồi khi câu tao nhã, lúc to nhỏ, tiếng đờn. Bữa nào có cụ húng trai vô, thì thêm giọng tiêu nghe phơi động can trường, hiệp với tiếng kìm, gợi nỗi niềm sầu thảm. Văn là thanh tao, đờn đã thiệt nghệ, Vĩnh Xuân mở rộng giao thiệp càng ngày càng rộng thêm. Chẳng những nhạc sư Tô Phương, như các cụ Năm Diệm, Ký Huần, Ký Hiệp, Tử Thích, Tư Khôi, lui tới thường thường mà thôi, mà những văn sĩ có danh trong lục tỉnh như mấy cụ Mộc Liêm, Tòng Khuê, Ngưu Tiêu, Thanh Phong, Lê Xuân, Bá Nghiêm, Hằng Tiêu đều là khách tri âm, đồng chí của Vĩnh Xuân hết thảy. Trót mấy năm, Vĩnh Xuân sống một chuỗi ngày thảnh thơi, khỏe khoắn, tụy lục tránh khỏi, nhiệm vụ giữ xong. Chừng Vĩnh Tân được 7 tuổi, thầy cho nó đến trường mà học, có thằng Ca đưa đi rước về mỗi bữa. Năm Vĩnh Xuân được 35 tuổi, thầy có đủ điều kiện dự thi chức tri huyện, thì thầy không ham tranh danh, chỉ muốn an nhàn, đặng dưỡng chí và nuôi mẹ mà thôi. Mà mấy thầy cứ đắp hoài, nhất là vợ chồng ông Kinh Lương, nói không làm việc nhà nước thì chẳng nói gì, chớ đã chọn quan trường thì phải tiến bước với người ta, tại sao lại muốn thối thoát? Huống chi thầy biết pháp văn dễ dàng, nói tiếng Pháp nhậm nhẹ, hiểu biết các cơ quan hành chánh, đáng mặt làm quan huyện, tại sao lại không chịu làm? Dẫu thầy không muốn, thầy cũng làm cho mẹ già vui lòng, được thấy đứa con mà bà dưỡng dục dày công, nay nó đã chiếm được một địa vị khả quan trong xã hội. Ông Kinh Lương giỏi thiệt, ông biết Vĩnh Xuân là người chí hiếu, ông đem cái thuyết đó mà nói, làm cho Vĩnh Xuân siêu lòng liền. Vĩnh Xuân làm đơn dự thi chức tri huyện, thiệt thầy thi đậu dễ dàng, lại diệt danh thủ khoa nữa. Mấy thầy ở Mỹ Tho hùng tiền đặc tiệc, đã Vĩnh Xuân mà mừng cho thầy được thầy gửi mấy đường may rộng rãi. Bà chủ Thiệu hay tin thì trưa bà có liền mà chúc mừng cho Vĩnh Xuân, rồi tối bà Khai cũng qua mà mừng riêng phần cậu nữa. Từ lúc đó, bà Hương Giang với ông Kinh, bà Kinh đủ mặt, bà Khai mới đứng dậy mà nói.
Má tôi hay dựng năm thi đậu tri huyện, má tôi mừng quá. Hồi nãy má tôi hay tôi qua thăm dựng năm, má tôi biểu tôi thay mặt mời dựng năm, mời bác với ông Kinh, bà Kinh nữa. Bữa chủ nhật qua nhà ăn cơm trưa với má tôi một bữa. Không phải yến tiệc gì, ấy là bữa cơm thân mật trong gia đình để má tôi tỏ lòng mừng cho dượng. Công danh của dượng năm hiển đạt chứ không có ý gì khác hết á. Vậy tôi cứu xin bác, ông Kinh, bà Kinh với dượng năm vui lòng chấp thuận. Chứ nếu từ chối thì má tôi buồn lắm à.
Vĩnh Xuân dự dụ, ngồi lặng thinh, suy nghĩ, bà Hương Giang nói. Từ ngày có chuyện, chị xui với cậu ba quá thăm hoài, mà con á không thăm lại đặng trả lễ một lần nào hết. Hôm nay con được hiển đạt, chị xui muốn cho con qua nhà ăn cơm với chị một bữa, vậy con không nên chối từ, bề nào cũng là tình mẹ con. Chị xui ở bển là bà ngoại của thằng Tân. Con thi đậu, má mừng thì chị xui ở bển cũng mừng. Con không có được phụ tình chị xui với cậu ba, dẫu mấy năm nay vợ chồng có xa nhau, xong chị xui cũng vẫn đãi con là con rể, không có đổi ý thay lòng chút nào hết. Ông Kinh với bà Kinh tiếp vô mà nói thế nào, Vĩnh Xuân cũng phải nhận lời của bà chủ mời, không có được từ chối. Vĩnh Xuân thấy ai cũng đồng ý hết, chấp thuận hết, nên thầy cũng phải xuôi theo, cậy bà Khai về thưa với bà chủ rằng trưa chủ nhật bà con bên này sẽ qua ăn cơm với bà chủ một bữa cho vui lòng. Bà Khai hết sức vui mừng, hứa chủ nhật lúc 9 giờ sẽ cho xe rước bà Hương Giang, bà Kinh với Vĩnh Tân qua trước, rồi xe trở lại rước ông Kinh với Vĩnh Xuân đi chuyến sau. Bà Khai về rồi, mấy người mới bàn luận thái độ của bà chủ và bà Khai. Ai cũng công nhận mẹ con bà chủ thiệt tình mến trọng Vĩnh Xuân, trọng người, biết đạo nghĩa, chứ không phải có ý lân la, đặng cậy quyền, cậy thế. Vĩnh Xuân hỏi thầm mấy năm nay Cẩm Nhung có chồng hay không, và làm nghề gì ở đâu, sao không nghe bà chủ hoặc bà Khai nhắc tới. Bà Kinh mới tỏ cho Vĩnh Xuân biết tin tức của bà lắm nghe. Bà nói khi mà phá hôn thú rồi, bà Khai mới dùng quyền anh lớn mà trị tội em hư, đưa Cẩm Nhung qua Bến Tranh ở với anh là Tư Thông, sanh con gái, đứa nhỏ chết, mẹ bệnh nặng, chừng Cẩm Nhung mạnh rồi, Khai mới cho rước về ở nhà bên chợ cũ, bắt Cẩm Nhung bận đồ giải, chứ không có được léo lên nhà trên. Không có đi chơi, mà ai tới cũng không được nói chuyện. Mấy lần bà Kinh hay bà Hương Giang đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ, thì Cẩm Nhung sụt ra sau giường mà trốn, không được thấy mặt con hay mẹ chồng. Bà Kinh khen bà Khai thế quyền cho cha mà trị đạo nhà, thật là nghiêm khắc, mà theo ý bà, phải gắt gao như vậy thì mới duy trì mỹ tục thuần phong. Ông Kinh không hiệp với bà, ông nói người có tội phải đền tội thì đã đành, nhưng bà Khai làm quá hời quá lố. Vĩnh Xuân buồn hiu, không nói gì hết. Xe qua sớm rước bà Hương Giang, Vĩnh Tân với bà Kinh đi trước. Tuy xe trở qua liền, xong Vĩnh Xuân biểu phu xe chờ, đến 10 giờ thầy mới đi vô với ông Kinh. Xe ngừng thì có bà Khai với Tư Thông, hai anh em mặc áo dài đàng hoàng, trực sẵn ngoài sân mà tiếp khách. Đã mấy năm rồi, Vĩnh Xuân không có để chân tới đây nữa, nhưng mà hôm nay thầy không bờ ngờ bắt tay chào hai anh vợ cũ, rồi sang bước lên thềm mà vô nhà. Vĩnh Tân chạy ra đón cha. Vĩnh Xuân thấy bà chủ đang ngồi trên bộ dáng lớn ở phía trong với bà Kinh và bà Hương Giang. Thầy nắm tay Vĩnh Tân, dắt đi thẳng vào đó. Ông Kinh cũng đi theo sau. Bà chủ leo xuống gián đứng chờ khách. Vĩnh Xuân lại gần, chắp tay chào mẹ Giờ và hỏi:
Thưa má, bữa nay má khỏe mạnh hay không?
Nghe chàng rể cũ, bây giờ là con Quyện, cũng vẫn gọi bà bằng má như hồi trước. Bà chủ vui buồn lẫn lộn, bà cảm xúc cực điểm, nên miệng thì cười mà nói:
Bữa nay má khỏe, má vui lắm.
Mà hai giọt nước mắt chảy ướt hai gò má của bà. Đã có cái bàn nhỏ với hai cái ghế để sẵn trước bộ dáng. Bà chủ mời ông Kinh với Vĩnh Xuân ngồi đó, đặng gần với mấy bà để nói chuyện cho dễ. Từ Thồng bưng một bình trà mới đem lên, bà khai rước mà rót hai tách, vừa rót vừa nói:
Tôi biết ông Kinh với Dượng Nam ưa uống trà ngon, nên hôm qua tôi có dịp đi Sài Gòn, tôi vô chợ lớn kiếm mua trà về thượng hạng. Mời ông Kinh với Dượng Nam uống thử, coi thiệt là trà ngon hay không. Mắt tôi không quen uống trà, nên tôi không có hiểu ngon hay dở.
Ông Kinh uống thử, ông khen trà thiệt ngon, Vĩnh Xuân cũng khen ngon và hỏi trà hiệu gì. Từ Thông đem hộp trà đưa cho Vĩnh Xuân coi, Vĩnh Xuân vừa ngó thấy thì nói:
Trà thiết Quan Âm mà, ở đây không có bán, dĩa tay mua, người không quen uống trà họ chê nó đắng, lại giá mắt bằng hai Trung Quốc kỳ trưởng. Có một mình cụ hứng trai ưa, cụ cũng gửi mua trên chợ lớn mới có.
Vĩnh Tân cứ sẵn vẫn đứng một bên cha, bà Hương Giang kêu lại dáng mà ngồi, để cho cha nói chuyện. Tân không chịu đi, Tư Thông thấy vậy, mới nhắc để thêm một cái ghế dựa cho Vĩnh Tân, rồi đỡ Tân lên ngồi chơi. Bà chủ ngó rễ, ngó cháu ngoại, trong lòng hân hoan vô cùng, song cặp mắt của bà ướt ướt. Bà Khai lo cầm khách, còn Tư Thông thì coi sắp đặt bàn ăn, dọn ăn tại cái bàn để giữ nhà, chỗ để tiếp khách quý. Vĩnh Xuân nói chuyện vui vẻ, thân thiết như hồi trước, không thay đổi chút nào. Nói với bà chủ, thầy cũng xưng con, bà cũng gọi bằng má. Cái đó làm cho bà hết thẹn thuồng, hết bỡ ngỡ, nên bà vui vẻ gọi Vĩnh Xuân bằng con, với giọng ngọt ngào, êm ấm, đầy tình nghĩa, đầy thương yêu. Bây giờ, bà thấy rõ, tai họa năm trước xảy ra trong nhà, bà tưởng nó đã phá hạnh phúc gia đình bà tiêu tan hết. Không về, nhờ lòng quảng đại của chàng rể, ham nhân nghĩa hơn tiền bạc, mà hạnh phúc vẫn còn lưu lại, cho bà được ít nhiều, để bà vui hưởng lúc già yếu. Bà đặt xong rồi, đồ ăn dọn lên rồi, bà Khai bèn lại thưa cho bà hay. Bà chủ đứng dậy mời khách dùng bữa. Dùng một bữa cơm thân mật gia đình, đặng mừng cho rể cũ của bà là bậc quảng đại, nên được trời Phật ban thưởng thân danh hiển đạt. Tuy dọn ăn trên một bàn tròn, song bà chủ muốn sắp ngồi đàn ông với đàn bà phân biệt. Bà mời bà Kinh ngồi trước, kế đó là bà Hương Giang, Vĩnh Tân ngồi tiếp theo, xong đến bà chủ, làm như vậy cho cháu Tân ngồi giữa một bên bà nội, một bên bà ngoại, còn phía đàn ông thì ông Kinh rồi tới Vĩnh Xuân, ba Khai ngồi tiếp theo đó nữa, Từ Thông phải đứng ngoài coi đồ ăn. Vĩnh Xuân nói bữa cơm gia đình thì hai anh phải ngồi đủ, thầy nài Tư Thông cũng phải ăn chung cho vui, nếu có thiếu vật chi thì sai người nhà đi lấy. Tư Thông phải nhắc thêm một cái ghế mà ngồi giữa bà chủ và bà Khai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.